cái bài tụng, bài tụng này nói rõ ven đường trâu cởi trở về nhà, tức là sao? Tức là men theo con đường, cái đi men theo ven đường đó, chiều là cái một đồng cởi trâu cái đi ven ven theo ven đường, thông thả trở về nhà, qua một thời nhọc nhằn kéo lôi rơi vọt rồi, tức là trâu bây giờ thuận theo người, cái vọng nó thuận trở về chân rồi. Và sáu thổi vi vu tiễn chiều tà, tức là thổi sáu vi vu đó tiễn đưa cái buổi chiều tà, tức là sao? Tức là vẫy, coi như vẫy chào buổi chiều, coi như hay là vẫy chào cả ngày dài ở ngoài đồng quang, ở ngoài rừng sâu, tức là bây giờ cái tâm lang thang đó nó được thu trở lại rồi, thu trở lại hết lang thang. Một nhịp một ca vô hạn ý, nghĩa là gõ từng nhịp ca hát lòng nó thanh thản vô tư, đây là cái tâm trạng rất là nhàn nhã, bao nhiêu cái duyên ngoài đó đều cắt đứt, là gọi là đi qua nhưng mà không có, gọi là không có ngó lại, không có liếng tiếc, từng nhịp từng ca đi về thôi, không liếng tiếc ngó lại gì khác nữa. Còn bây giờ á, mình tu nhưng mà có khi đó cũng còn liếng tiếc nhiều cái duyên trần, cho nên hay là những cái vui của thế gian, cho nên đi qua nhưng mà lâu lâu còn ngó lại liếc lại, lâu lâu liếc cả cái có khi buồn hoài trở lại để xem chơi nữa, cho nên là cái đó là cái mà chưa đi thẳng về nhà được. Còn ở đây là đi thẳng một mạch về nhà, bởi vậy mà xét lại thì cái công phu của mình đó còn nhiều, tức là còn phải gia sức nhiều chứ không thể dễ vui tự hào được. Rồi tri âm nào phải động môi nha, tri âm tức là người mà cảm thông, cảm thông nhau thì thầm hiểu nhau thôi chứ không phải nói thành lời, không phải động môi động lưỡi. Động môi nha đó, chữ nha nó vừa là cái tiếng trợ từ của miền Nam, ví dụ là tôi đi nha, thôi nha, thì đó vừa là tiếng trợ từ của miền Nam, mà chữ nha nó còn vừa là chữ Hán có nghĩa là răng, răng, nha là răng nữa, cho nên một chữ mà hai nghĩa. Cho nên ở đây là dùng cái chữ môi nha đó là đúng vào cái vị trí này, là để cho người phải khéo hiểu, phải thầm nhận cái ý sâu trong đó, chớ có phân biệt ở trên cái ngôn ngữ, thấy được qua cái chữ nghĩa. Bởi vì đây là cái chỗ là khéo để mà sống về nơi nhà mình, không để cho tâm nó phóng ra ngoài. Vậy thường thường là con người thì hay mắc kẹt chữ nghĩa, cho nên không khéo thì cứ lo phân tích trên chữ nghĩa, rồi hay dở, chữ nghĩa hay dở, câu văn nghĩa là nghe suông hay không suông văn, thì mắc kẹt trên đó quên mất cái thật. Còn ở đây là phải nghe là khéo vượt qua cái chữ nghĩa đó, người mà đến đây là gọi là thầm nhận, thầm hiểu nhau, cảm nhận ở trong đó thôi. Như vậy thì cái phần gọi là cởi trâu về nhà này thì thiền giả mà gọi là đến đây đó là tâm hết chạy lang thang theo trần cảnh, cho nên đây gọi là một mạch trở về nhà thôi, gọi là trả tâm, mình trả cái tâm trở về ngay cái nguồn cội ban đầu của nó, tức là trở về nhà. Tuy nhiên trở về nhà đó cũng còn gọi là cũng còn hơi xa chứ chưa phải là thật sự là hoàn toàn, nhưng mà đây là trở về nhà là tốt rồi đó. Rồi như vậy thì kiểm lại mình đây thì cái bước đường đi của mình đó đã đến đâu, mà rồi cứ lo ngắm cảnh xem qua hoài đó thì sao, thì mới thấy được cái đoạn đường của mình còn dài, mà chưa gì mà không dồn hết công phu để mà tiến tới đó thì thật là có lúc là phải hối hận chứ không phải thường. Nghĩa là từ cái mục một mà tới mục này đó mình thấy mình đi được bao nhiêu đoạn rồi, mà nếu còn xa chưa đến gì á, mà còn lơ là đó thì sao có lúc còn hối hận. Nghĩa là không dồn hết công phu để tiến tới, rồi cái lâu ngày mà sống mà nó lơ lơ đó rồi cái tập khí, tức là cái thói quen cũ đó lâu lâu nó khởi rồi cứ đợi theo đó phân biệt hơn thua rồi cái tốt xấu, rồi lâu lâu thì cái cũng lộ tướng ngã tướng nhân, rồi thì nghĩa là cũng phiền não, rồi công phu lâu lâu thì nó lại lui sụt nữa thì nó nguy hiểm. cho nên phải thấy được cái điều này để mà kiểm lại cái đường đi của mình, rồi nó sẽ ra sao, nó tới đâu. Cho nên mỗi người là phải thực tình mà xét trở lại. Thời gian nó không có đợi, cũng không có lâu. Mình nhiều khi mấy vị mà còn hơi trẻ trẻ thì cứ nghĩ rằng mình còn trẻ, sức khỏe còn nhiều, rồi cũng hơi gọi là hơi lơ lỏng á. Chứ sự thật nếu mà xét kỹ thì chính cái đó mới là cái mình phải thực hành công phu nó mạnh á. Bởi vì lúc mà sức khỏe còn tốt, tinh thần nó còn sáng suốt là lúc công phu tốt nhất. Chứ nếu mà sức khỏe mà nó yếu thì tinh thần gọi là cái nghị lực á, nó cũng yếu theo. Thì lúc đó muốn làm cũng làm được. Ví dụ lúc nghị lực yếu muốn buông cũng khó buông. Còn khi mà tinh thần nó sáng suốt, sức khỏe nó mạnh thì nghị lực nó mạnh thì buông cái dễ. Còn khi mà nó yếu rồi thì lúc đó muốn làm muốn buông không buông được thì lúc đó hối hận. Cho nên đây nhắc lại cái bài kệ của ngài thiền sư Tuyệt Chiếu Quy Công, tức là thiền sư Quy đó, hiệu Tuyệt Chiếu đó, ở Thọ Xương. Ngài có một bài tụng, ngài nói rằng: công phu vị đáo phương viên địa, kỷ độ bằng lan độc tự sầu, kim nhật thị tam minh nhật tứ, tuyết xương dung dị thướng nhân đầu. Tức là công phu chưa đến chỗ vuông tròn thì bao lần tựa cửa tự sầu vương. Nghĩa là hôm nay là 3, mai là 4, đầu người thoáng đã điểm màu xương. Nghĩa là công phu chưa có đến chỗ vuông tròn, chưa có đến chỗ mà gọi là đầy đủ như vậy, công thường thục như vậy đó, thì biết bao nhiêu lần là đứng tựa cửa tự mình buồn mình sầu, thấy công phu chưa đến đâu hết. Giống cũng như là ngài Y Am Quyền, mỗi lần chiều bóng chiều xuống là rơi nước mắt, hôm nay là một ngày nữa đã trôi qua mà công phu của ta chưa có được gì hết. Đó, thì đây cũng vậy, nghĩa là mỗi lần nhớ lại công phu mình chưa có được vuông tròn thì tự thấy nghĩa là buồn. Rõ ràng hôm nay là 3 nè, mai là 4, nó sát như vậy, thực tế nó như vậy, nó gần như vậy, thì đầu người thoáng đã điểm màu xương rồi, nhìn lại thì coi như là cái già nó sắp tới rồi. Đó là nhắc nhở mỗi người đó, phải nhớ lại, phải kiểm lại mình để mà tiến, chứ không có lơ là. Đó là nói qua về cái tranh thứ 6 nha. Thôi thì bữa nào học tới đây, còn kỳ nữa thì mới hết luôn.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô lượng.